Chuyện thứ sáu, tôi tin rằng phép thánh thể được cử hành trong các lễ Misa là một ơn nhập thể của Thiên Chúa đối với loài người.
À, nói đến cái phép thánh thể được cử hành trong lễ Misa thì đấy là một trong cái trong những phép bí tích mà Chúa Giêsu đã lập ra để mà tượng trưng sự kiện Chúa ngự đến với linh hồn con. Nói hết con. Khi bánh lễ và rượu nho tượng trưng cho mình và máu Chúa được các con thành tâm sức nhập. Sự kiện này nó mang ý nghĩa con rước Chúa đến với con. Con rước Chúa vào lập và Chúa ở cùng con. Thế không? Và con được hiệp nhất mặt tâm hồn, mặt tư tưởng với Thiên Chúa trong cái khoảnh khắc thiêng liêng đó. Đấy. Thực sự cái phép thánh thể là thế nào? Là để giúp con dễ hình dung cái hiện tượng Chúa ngự đến với linh hồn con. Đấy. Đấy. Cái sự kiện ấy nó thiêng liêng, giác quan phật tục không thể nhận biết được. Cho nên Chúa phải mượn cái hữu duy sắc tướng là bánh và rượu tượng trưng cho Chúa để giúp con dễ hình dung, dễ nhận thức cái hiện tượng Chúa đến với con. Hả? Đấy đi con. Sự thật, nếu con biết dọn mình thành tâm tưởng Chúa và ước ao trước Chúa thì cái giây phút ấy Chúa sẽ giáng một Chúa đến với những cái linh hồn thành tâm trước Chúa là như vậy. Chúa đến bằng chút hào quang sáng suốt, bằng chút linh điển để mà soi sáng và tác động cho con tiến hóa. Đó đó con. Đó. Cái điều quan trọng mà các con phải hiểu là cái sự thành tâm của con muốn riêng Chúa vào lòng, chứ không phải cái việc trước bánh lễ và cử hành cái phép thánh thể. Đó. Nhưng đây cha cũng muốn nói cái điều này. Con chưa biết thì con phải nhờ phép thánh thể cử hành ở nhà thờ để dễ hình dung việc Chúa đến với con. Thế con biết rồi thì không cứ gì con phải thỏa phép thánh thể con mới được sức Chúa. Vì Chúa ở khắp mọi nơi, ở đâu cũng có Chúa. Thế Chúa không chỉ ở trong bánh và rượu nho qua cái nghi thức hành lễ của thầy cả. Bất cứ lúc nào con thành tâm ước ao, lòng trí con thật sự muốn giúp Chúa thì tức khắc Chúa phải đến cho con. Cho con tức khắc Chúa phải đến với con chứ. Chúa đâu cần những cái thủ tục trung gian phiền phức bên ngoài để đến với con. Chúa đã ở sẵn bên con, chỉ cần con thành tâm thật sự muốn giúp Chúa và mở linh hồn ra thì Chúa sẽ đến với con ngay cho con. Cũng như con không thành tâm giúp Chúa, con thọ cái phép thánh thể cho nó có chứ không gì, như là để trả nợ Chúa, trả nợ thì cả, thì dẫu con có đem bánh thánh vào lòng Chúa cũng không đến được với con. Nhưng linh hồn con không thật sự mở cửa đón Chúa. Con thấy vậy không? Các con Thiên Chúa giáo phần đông được chấp nhận cái phép thánh thể, tin rằng Chúa chỉ đến với con nhập thể vào con qua cái phép thánh thể. Cho nên rồi con phải đến nhà thờ mà rước bánh thánh để được rước Chúa. Thật sự Chúa không chỉ có ở nhà thờ, và Chúa không chỉ đến với con qua cái phép thánh thể cử hành ở trong các lễ. Đấy. Cho nên vậy, nếu con bất tử con, lòng trí con thành tâm sức Chúa thì Chúa sẽ đến cùng con ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Phép thánh thể không còn cần thiết cho những con này nữa. Nó có thể giúp Chúa ở mọi nơi mọi lúc, không cứ gì phải vào nhà thờ và trước bánh lễ thì mới giúp được Chúa. đứng với con. Chẳng lẽ rồi khi có một cái linh hồn thành tâm tưởng Chúa, thật cứ ao ước như sức Chúa đến với mình, thế là Chúa bảo rằng không được, con có thành tâm tưởng Chúa dẫn rước Chúa chỉ, thấy không? Nhưng mà hiện giờ ở đây không phải nhà thờ, lại không có thành cả hình lễ, và cũng không có bánh và rượu nho, thế thì Chúa không thể đến với linh hồn con được. Con có tiện Chúa và muốn rước Chúa cũng vô ích. Chúa không thể đến được với con và ở cùng con, nhập thể nhà con, nếu không có nhà thờ, không có thầy cả cùng rủ nho bánh lễ. Phải Chúa nói vậy không con? Cho nên tín đồ Thiên Chúa giáo đa số chấp nhận cái pháp thánh thể, không hiểu pháp thánh thể, nên có khi chỉ thọ hành với lễ. Nhiều con cho thấy gì sợ thầy cả rồi, sợ phạm điều răn của giáo hội, hoặc vì lý do này hay lý do khác, nên rồi không dám bỏ rước lễ. Nhưng rước lễ thì có, mà rước Chúa thì không. Bị thiếu thành tâm có, thiếu thành tâm, mà rước lễ như vậy thì không còn ý nghĩa như Chúa muốn nữa con. Không còn ý nghĩa như Chúa muốn nữa. Cho nên cái điều quan trọng là cái tâm tưởng Chúa của con, chứ không phải những cái nghi thức sắc tên bề ngoài, đúng không? Đấy, trước kia Chúa lập cái sách thánh thể cũng là có ý dạy các con phải dọn cái bàn thờ trong tâm để tưởng Chúa và rước Chúa đến với con. Đấy, Chúa đâu cần con dọn cái bàn thờ bên ngoài cho uy nghi rực rỡ, đắp hình tượng Chúa cho đẹp, cho lộng lẫy, mà trong khi đó linh hồn cũng thờ ơ với Chúa. Bàn thờ trong tâm thì mốc meo sắc suối con, thấy không? Bàn thờ trong tâm thì con không lăn quét dọn để mà rước Chúa, để mà thờ Chúa, thấy không? Đấy, cái bàn thờ bên ngoài chứ là hình thức sắc tướng, ở một cái giai đoạn nào đó con còn cần nó để mà dễ hướng thượng, để dễ tưởng Chúa. Nhưng rồi ở giai đoạn khác con biết không, con không cần nó nữa. Đấy, con không cần nó nữa. Chúa muốn con biết lập cái bàn thờ trong tâm con để con thờ Chúa. Con luôn săn sóc giữ gìn cái bàn thờ đó cho nó uy nghi, luôn nhớ thắp đèn cho nó sáng đẹp bằng cách sống đạo đức, bằng giữ mình thánh sạch và ngày đêm hằng tưởng nhớ Chúa. Đấy đi con, chứ cần con dọn cái bàn thờ bên trong, thấy không? Cần con dọn cái bàn thờ bên trong con cho Chúa. Chúa chứng cái bàn thờ này hơn cái bàn thờ hình tướng bề ngoài đó con. Đấy, cho thấy các con Thiên Chúa giáo Phật đâu hay chấp nhận cái việc đi nhà thờ. Nhưng rồi đi nhà thờ nó chỉ cần thiết cho một giai đoạn nào để giúp linh hồn dễ tập trung tưởng Chúa nhờ cái khung cảnh trang nghiêm ở đó, thấy không? Nhưng ở một giai đoạn khác con đã biết tưởng Chúa mọi nơi mọi lúc, thì con có cần đến nhà thờ mới có Chúa và đến nhà thờ để tưởng Chúa đâu không? Con có thể tưởng Chúa bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Đi nhà thờ mà lòng trí lo xa, trí tập trung tưởng Chúa thì cũng như không đi. Còn con ở nhà mà con biết tưởng Chúa luôn luôn thì vậy còn hơn con đi nhà thờ. Đấy, trình độ nào cái nhà thờ bên ngoài không còn cần cho con nữa. Con đã biết lập cái nhà thờ bên trong để con thờ Chúa đó con. Đấy, cái nhà thờ bên trong con nó khiến cho dưới hơi vật chứng hơn cái nhà thờ hình thức bên ngoài đó con. Đấy, cha thấy hội Thánh La Mã có ra cái điều ràng buộc là phải đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật. Nếu không tín đồ sẽ bị cộng tội, mà có chết lúc đó thì ác linh hồn phải bị đọa quá. Cái điều ràng buộc này cũng là một cái phương tiện để giúp cho tín đồ sau một tuần động loạn ngôn chen với việc sống, thì cái ngày cuối cùng phải bỏ hết mọi việc để mà tưởng Chúa. Đấy, thấy không? Phải bỏ hết để mà tưởng Chúa. Thì ở đây cũng vậy, điều quan trọng là tưởng Chúa, thấy không? Chứ không phải đi nhà thờ. Đấy, vì đi nhà thờ cũng là để có phương tiện dễ tưởng Chúa mà thôi, thấy không? Có phương tiện để mà dễ tưởng Chúa mà thôi. Nhiều con vì sợ phạm đường rắn trọng tội của hội thánh nên đi lễ buộc một cách lấy lễ, giữa lễ mặt lòng chứ lo xa, không có tưởng Chúa. Miễn sao có mặt ở nhà thờ ngày Chủ nhật và các ngày lễ buộc là được rồi, thấy không? Không sợ phạm cái đường rắn của hội thánh. Khuyên với con, thấy không? Gia mà sau một tuần động loạn bôn chen bởi cuộc sống, con biết dành cái ngày Chủ nhật không lo việc lợi nhuận mưu sinh tư kỷ, con gác lại những cái loạn động chi gian, dành tâm tưởng Chúa, quốc làm những điều hữu ích vì dân Chúa mà không cần đến nhà thờ, thì chắc Chúa sẽ chứng tâm con hơn những kẻ đi nhà thờ chỗ có mặt. Đấy. Đấy. Ở đây sở dĩ ta nói qua một số chi tiết trong cái lề lối hành đạo của các tín đồ Thiên Chúa giáo là để nhắc nhở các con hãy bớt dần cách hành đạo theo kiểu bề ngoài, bớt dần cái cách mà dùng hình thức bề ngoài để mà thờ Chúa tưởng Chúa đi con. Các con phải lo tới dần nội tâm, dọn bằng thờ Chúa bên trong cho thanh sạch sáng đẹp, ngày đêm luôn tưởng nhớ Chúa trong tư tưởng, lời nói, hành động. Đấy là con biết dọn mình để mà thọ hết thân thể theo cách trực tiếp, tức là con trực tiếp rước Chúa ngự bằng ân điển hào quang, chứ không phải gián tiếp mà rước Chúa qua trung gian vật thể bánh rượu nữa con. Đấy. Có vậy thì các tín đồ Thiên Chúa giáo mới có cái cơ hội mở trí mở tâm.
Điều thứ bảy, tôi tin vào phép sửa tội.
Các con tin vào phép sửa tội, mà rồi các con có biết cái phép này nó có ý nghĩa gì không? Mà sửa tội gì vậy con? Sửa tội gì vậy? Các con chắc sẽ trả lời rằng là sửa tội tổ tông của loài người. Vậy tội tổ tông là tội gì vậy con? Là tội gì vậy? Là tội đi vào quái khổ, tạo dựng trượt nghiệp để bị đọa đày trầm luân trong khổ, trong vô minh, trong cái duyên nghiệp khổ. Đấy. Cho nên giờ phút của thọ phép rửa tội là giờ phút thiêng liêng, mang ý nghĩa con bắt đầu giác ngộ con đường tiến lên, giác ngộ con đường tiến lên thanh nhẹ đó con, thấy không? Giác ngộ con đường tiến lên để mà trở về với Chúa đó con. Đây là cái giây phút mà con tự nguyện bỏ liệt cái trượt nghiệp để hướng linh hồn tiến hóa đi lên đó con. Linh hồn con không gì đắm đọa đạo đi vào ô trượt với tổ tông nữa, con không muốn đi xuống nữa, con muốn đi lên, con không muốn theo cái chất chân đi xuống của tổ tông đầy dũng với nghiệp khổ để mà chịu tiếp nối với mắt trầm luân mãi mãi với quái đọa đài nữa. Con muốn rửa sạch cái tội đó. Con muốn rửa sạch cái tội đó. Ấy là cái tội đi vào ô trượt để mà chịu trầm luân đó con. Cho nên cái cử chỉ thọ nhận phép rửa tội là cái cử chỉ tượng trưng cho sự tự nguyện bắt đầu lo tiến hóa đi lên đó con. Vậy mà hầu như các tín đồ Thiên Chúa giáo không hiểu rõ ý nghĩa của pháp rửa tội. Nên rồi, thấy không? Các con rửa tội, sau khi thọ nhận cái pháp rửa tội rồi, phần đông lại tiếp tục gây tội, lại tạo thêm trượt nghiệp, thấy không? Thay vì phấn đấu để mà giải bớt dần cái trượt nghiệp và lo tiến hóa đi đó. Đấy. Thế thì cái pháp rửa tội nó chỉ còn là một cái nghi thức để mà vào đạo Chúa thôi, đúng không? Chỉ là một cái nghi thức để mà vào đạo Chúa mà không còn mang một ý nghĩa triết lý sâu sắc nào đối với tín đồ nữa con. Đấy. Vậy cho muốn các con, nếu mà tin và thọ pháp rửa tội thì phải hiểu nghĩa lý của nó và rồi hành theo cái nghĩa lý ấy con. Đấy, phải hành theo cái nghĩa lý ấy, thấy không? Còn nếu không thì các con rửa tội cũng lứa cũng chẳng có nghĩa lý gì đối với linh hồn con cũng như trước Thượng Đế đấy. Đấy đấy con, cha khuyên các con như thế đấy. Bây giờ đến cái câu kế tiếp,
điều thứ 8, phải tin vào phép giải tội, tức là xưng tội.
Con tin vào phép giải tội, mà rồi con có hiểu ý nghĩa của phép giải tội không con? Thế con có hiểu ý nghĩa đó không? Cái phép giải tội nó được lập ra để tạo cho tín đồ Thiên Chúa giáo có cơ hội kiểm điểm lại mình sau những cái sai lầm đã phạm. Đúng đó con. Giây phút mà con dỗ mình xin tội là lúc con có cơ hội đối diện với lương tâm của mình, kiểm điểm lại những tư tưởng lời nói hành động sai lầm vừa qua của mình, để rồi quyết chí thật tâm chừa cãi sau đó. Đấy, thầy cả là cái người giữ vai trò giúp đỡ cho con ở trong cái công tác tự kiểm này. Thầy cả sẽ góp ý, khuyên nhủ, giải thích và giúp con nhận định rõ hơn những cái sai lầm của con, để rồi khuyến cáo con thành tâm cải sửa. Đấy con, là chỉ khi nào con thành tâm cải sửa, dứt khoát không còn phạm những điều sai lầm đã phạm, thì con mới tự mình giải tội đó thôi. Thế tự mình giải tội đó thôi. Sư vị cha nói cái câu tự mình giải tội, tức là chỉ có con mới có thể giải tội cho con được mà thôi. Thế thầy cả không thể giải tội cho con được, Chúa cũng không thể giải cho con được nếu con còn khuynh hướng gây tội. Đấy. Thế cha thấy tin mừng Thiên Chúa giáo phần đông chỉ sai cái cách giải tội, cho rằng hả, mình làm tội rồi cứ đi xưng tội với thầy cả, thế là được giải hết tội, được nhẹ nhàng. Nhưng mà lỡ có chết lúc đó, thì được Chúa rất thẳng về thiên đàng nhờ đã được thầy cả giải sạch tội rồi. Đâu phải vậy con. Con đã phạm sai lầm vì vô minh ngu muội, hiểu không? Thì định luật tiến hóa phải tác động dẫn chuyển cho con học hỏi để hiểu cái điều sai lầm đó cho con. Thế và cái sự tác động dẫn chuyển này nó sẽ biểu hiện với hình thức của luật nhân quả báo ứng, để mà dỗ lại khảo đảo con những cái điều sai lầm mà con đã phạm để cho con học hỏi tiến hóa. Đấy, sự hành xử của định luật nhân quả thực là cần thiết và không thể không có được để mà tác động cho cái định luật tiến hóa vận hành. Đấy, cho nên trong định luật tiến hóa nó phải có cái định luật nhân quả. Phải có. Con làm một điều sai lầm vì chưa hiểu, vì vô minh, thì định luật sẽ có tác động dỗ lại khảo đảo con từ cái điều sai lầm đó để cho con hiểu, để con học hỏi, rồi con mở trí biết hơn chứ con. Thế nhưng đây cha cũng muốn nhắc với các con rằng cái thuyết nhân quả không phải chỉ được nói ở trong đạo Phật con. Nhiều con Thiên Chúa giáo nghĩ rằng cái thuyết nhân quả là của nhà Phật. Điều này sai. Chúa cũng nói đến thuyết này chứ con. Chứ rồi Chúa nói cái câu rằng ai dùng gương thì phải chết vì gương. Nói câu đó là gì vậy? Phải không? Chúa nói cái câu đó là để diễn tả cái gì vậy con? Là để diễn tả sự hành xử của định luật nhân quả đó con. Ủa đó con. Chứ rồi Chúa dạy các con rằng các con hãy làm điều tốt lành ở đời này để được hưởng cái phước thiên đàng ở đời sau. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Phải chăng làm điều tốt lành là cái nhân, hưởng cái phúc đức thiên đàng ở đời sau là cái quả. Thấy không? Con gieo cái nhân tốt lành để con hưởng cái quả thiên đàng. Có phải vậy chứ? Đấy, đây cũng là diễn tả sự hành xử của định luật nhân quả đó con. Đấy, đã gián tiếp nói về cái nhân quả qua những cái câu nói đó đó con. Bây giờ cha lặp lại, không ai có thể giải tội cho con khi con chưa thực tâm giải tội cho con. Đấy đi con. Con thực tâm giải tội cho con là sao? Là thực tâm chừa cãi những sai lầm đã phạm. Đấy, chừa tức là bỏ, cãi tức là sửa lại cho tốt. Khi con sống theo cái ta thấp hèn bị tủi thì tự nhiên là con phải tạo điều sai lầm, gây sự rối loạn cho cái môi trường sống, tạo những cái phức tạp sắc rối phiền phức cho những người quanh con. Thấy không? Như vậy là con đang gây trở ngại cho sự tiến hóa của chính con và của mọi người. Đấy là tội. Đấy là tội. Bây giờ ý thức được điều đó, con sẽ thực tâm chừng đạo, tức là con không làm điều sai lầm đã phạm, rồi đồng thời phải làm điều tốt lành để cứu chuộc lại lỗi lầm. Đấy mới là thực tâm chừng cãi cho con. Thấy không? Và như vậy là con đã biết giải tội cho con đó. Và chỉ khi ấy Thượng Đế tức định luật tiến hóa của vũ trụ mới chịu giải tội cho con mà thôi. Thấy không? Đấy, con phải hiểu như vậy. Thế Thượng Đế chỉ giải tội cho con khi con thực sự biết lo giải tội cho con đó con. Thế vì trước đó con phạm sai, hậu quả xấu của điều sai sẽ phải dỗ lại con. Thấy không? Nhưng rồi con đã thức giác đến chừa bỏ và chuộc lại cái điều sai bằng cái điều tốt lành tương đương, thì cái điều tốt lành ấy nó sẽ hóa giải cái hậu quả xấu do những cái sai lầm trước đây con phạm đó con. Đấy, như vậy là con đã được giải tội đó. Thấy không? Được giải tội. Cho nên phần đông các con Thiên Chúa giáo chưa hiểu cái cách giải tội, nên cho rằng cứ làm tội rồi chỉ việc đi xưng tội, vậy là được Chúa tha tội, là được giải tội. Hả? Tội Phật được giải tội con. Con phải phấn đấu thực tâm chừa điều dữ, rồi chẳng những chừa điều dữ mà còn phải làm điều tốt lành để đền chuộc lại nữa chứ con. Phải đoái công mới chuộc tội, đoái công quả mới chuộc được nghiệp quả chứ con. Đúng. Thế trước đây cứ lọc cái sách giải tội để tạo điều kiện cho tín đồ sửa mình tiến hóa, nhưng rồi vì vô minh cho nên tín đồ Thiên Chúa giáo phần đông lạm dụng cái sách giải tội, hiểu sai ý nghĩa của nó, rồi đâm ra tiêu cực yếu tố ỷ lại vào cái sách giải tội này, tin rằng hãy làm tội là cứ đi xin tội rồi gian cầu Chúa tha, vậy là Chúa sẽ giải cho sạch tội. Thấy không? Vì thế mà tín đồ chậm tiến, cứ quanh quẩn dậm chân mãi ở trên những cái vết sai lầm của mình mà không phấn đấu quyết tâm cải sửa để tiến bộ. Nói với con thế, cháu mong sao các con hiểu Thiên Chúa định luật tiến hóa. Định luật tiến hóa nó phải đời đời dẫn chuyển tác động cái vũ trụ và con người tiến hóa. Khi con tạo điều sai lầm thì định luật tiến hóa nó phải tác động cho con hiểu cái điều sai lầm đó. Và sự tác động của định luật để dạy con hiểu những cái sai lầm của con ấy là điều mà các con gọi là sự đồng phạt với Thiên Chúa đó con. Đấy, thấy không? Các con gọi là sự trừng phạt của Thiên Chúa đó. Cho nên nói cách khác, đó là sự biểu hiện của định luật nhân quả nằm trong định luật tiến hóa của vũ trụ càn khôn. Thấy không? Và nó phải tác động đời đời cho định luật tiến hóa vận chuyển. Không thể không có được. Đấy. Nghĩ con à, muốn khỏi chịu định luật tác động trừng phạt những sai lầm của mình thì mau lo phấn đấu thực tâm thường cải để mà giải tội cho mình. Chứ rồi không phải chỉ đi xin tội rồi ăn năn đền tội một cách lơ mơ giải đãi theo hình thức bề ngoài á là đã được chuộc tội đâu nghe con. Bây giờ đến cái câu kế tiếp.
Điều thứ 9, phải tin kẻ sạch tội thì lên thiên đàng, kẻ nhẹ tội thì vào lửa ngục, để đền tội cho đến khi sạch tội mới được lên thiên đàng. Còn kẻ dữ, tức những kẻ phạm những trọng tội như giết người, tà dâm, vô thần thì bị phạt đọa hỏa ngục đời đời. Những tín điều trên đây là một số những tín điều tối quan trọng và căn bản cho những tín đồ Thiên Chúa giáo. Chúng con được biết Cha là Thượng Đế, tức là gì mà chúng con tôn thờ. Một trong những bài giảng về chân lý của Cha là chẳng thấy Cha đã động gì đến những giáo lý căn bản này. Chẳng thấy Cha lại còn giảng toàn những luận kiến trái ngược với giáo điều này. Chúng con hoang mang, không biết Cha có thật là Thượng Đế mà chúng con vẫn tôn thờ không, hay lại là một ông Thượng Đế của một tôn giáo nào khác, Thượng Đế của đạo Cao Đài chẳng hạn. Vì lời lẽ của Cha giống như lời lẽ của Thượng Đế đạo Cao Đài, cho nói nhiều điều không phù hợp với giáo lý tôn giáo. Nhưng nói về thuyết luân hồi, nhân quả, về nghiệp quả của đạo Phật, Hội Long Dân, Hội Long Quang, khai đạo kỳ ba của đạo Cao Đài.
Cái kẻ sạch tội thì được hưởng sự thanh nhẹ, tức là được hưởng cái cảnh giới thanh nhẹ tạm gọi là thiên đàng, thì điều này cũng đúng, thấy không? Cũng đúng. Còn cái luyện ngục và cái quả ngục mà Hội Thánh truyền dạy, sẽ cho các con biết, nó có ở cõi vô hình mà cả ở cõi hữu hình này nữa con. Đấy, ở cõi vô hình thì chắc các con không thấy được rồi. Vậy ở đây Cha sẽ chỉ cho các con cái luyện ngục và cái quả ngục mà các con có thể thấy được. Vậy cái luyện ngục hữu hình ấy là gì? Là quái trần gian này đó con. Đấy, vì trần gian nó là cái trường học mà cũng là cái luyện ngục vĩ đại để rèn luyện vũa mài con người. Và con người khi chưa thanh sạch thì sẽ phải trầm luân ở trong đó để mà học hỏi tiến hóa, phải chịu định luật tiến hóa vũa mà rèn luyện thanh lọc cho đến khi nó có trình độ thanh sạch để mình tiến được về cái cõi thanh nhẹ đó đó con. Còn cái cảnh giới hỏa ngục nó có ở cõi vô hình mà cũng có nhan nhãn trước mắt các con ở trần gian này đó thôi. Đấy, cái cảnh hỏa ngục hữu hình ấy là gì? Là cảnh thảm sát dã man, là hình ảnh chiến tranh giết chóc sâu xé giữa con người với con người, là những bi kịch máu lệ, là sự tàn bạo, là cảnh bóc lột áp bức bất công, là những cảnh mà con người đã dàn dựng lên để mà sâu xé nhau, để mà tàn hại nhau, hầu thỏa mãn cái bản chất nghĩ kỹ, thỏa cái lòng hận thù tranh chấp, thỏa mãn cái bản ngã thấp hèn. Thấy đi con, đấy, con đã mượn những cái chiêu bài đẹp đẽ nhất, tinh vi nhất để mà tàn hại sâu xé tranh chấp giết chóc lẫn nhau. Nào là mượn những cái chiêu bài vì người để mà giết người, vì tôn giáo để giết người, những dân thượng đế để giết người, mượn danh lý tưởng đẹp đẽ để mà ghi cảnh chết chóc cướp bóc sâu xé tranh chấp máu đổ thịt rơi, mà rồi không còn biết xót tình đồng loại nữa con. Đấy con, quả ngục đấy con. Đây là những cảnh quả ngục tại thế, nó được tạo dựng từ những cái dục vọng bản ngã thấp hèn của con người, từ sự dấn bóng tình thương và trí tuệ đó con. Nơi nào dấn bóng tình thương và trí tuệ thì nơi ấy phải thành hình quả ngục đó con. Và hiện tại các con thấy cảnh quả ngục đầy dẫy khắp nơi, lửa dục vọng của con người đang ngùn ngụt cháy để mà thiêu đốt tác loạn và tàn hại con người đó đó con. Như vậy để cho các con thấy rằng kẻ nào sống ích kỷ, độc ác, không biết thương độc loại, tâm giả luôn chưa đầy, đố kỵ tham lam dục vọng, tranh chấp hận thù, thì ghé đang tạo quả ngục cho mình để rồi phải trầm luôn ở trong đó con. Đấy, còn cái điều mà Hữu Thánh truyền dạy rằng kẻ đua thần phải sao quả ngục, thì cha cũng muốn nói thêm cái chỗ này, phải xét cái chỗ này con. Đấy, phải xét cái chỗ này cha cho các con rõ, không có gì đua thần là sao quả ngục. Kẻ vô thật phủ nhận thượng đế, nhưng nếu nó có trình độ biết yêu thương độc loại, tâm giả xả kỹ vị tha, biết phục vụ con người, biết sống hữu ích và thể hiện cái nhân bản ở trong cái cách sống của nó, thì với thượng đế kẻ ấy tuy vô thật nhưng không vô đạo. Kẻ ấy phủ nhận thượng đế thì chưa biết thượng đế, nhưng kẻ ấy cũng đang hành nhân đạo, kẻ ấy cũng đang tiến hóa đi lên, và nó cũng đang phát triển cái chất thượng đế trong chính nó đó con. Còn cái kẻ hữu thật tự tin có thượng đế nhưng mà sống tham lam ích kỷ, không biết thương yêu đồng loại, tâm giả thì hẹp hòi xấu xa đố kỵ tỷ hiệp hận thuộc tranh chấp, đi đến chỗ tạo nhiều cái sai lầm trầm trọng vi phạm nặng nề cái luật tiến hóa, thì tự nhiên cái định luật tiến hóa sẽ dỗ lại cái điều nặng nề xứng đáng cho cái kẻ vi phạm chứ con. Đấy, kẻ ấy tuy có tiếng là hữu thần nhưng vô đạo, thấy không, chỉ nhận thượng đế bằng cái miệng nhưng mà đã phủ nhận thượng đế trong cái cách sống của nó, thấy không. Và rồi cái cảnh quả ngục tại thế khi nó còn ở cõi hư, và cảnh quả ngục vô hình sau khi nó bỏ xác, sẽ thay nhau trừng phạt và giáo hóa linh hồn đó mà thôi. Đấy đi con, những giây phút vừa rồi cha đã tạm giải tỏa một số thắc mắc của các tín đồ Thiên Chúa giáo. Dĩ nhiên cha có thể nói hết ký hết lời để mà diễn giải chân lý với các con. Vì thời gian, ngôn ngữ cũng như cái trình độ giới hạn của các con không cho phép điều đó. Đấy đấy con. Cũng như các con thắc mắc rằng tại sao trong những cái bài giảng trước đây cha không đá động đến những cái giáo điều căn bản của Thiên Chúa giáo. Thật sự thì trong những cái bài giảng chân lý của cha trước đây, dù trong những cái điều kiện hết sức hạn chế, cha cũng đã dẫn giải những cái khía cạnh lớn trong chân lý. Tuy rằng cha không đề cập ngổ sẻ cách riêng những cái giáo điều mà Hội Thánh La Mã đã truyền giải cho các tín đồ Thiên Chúa giáo, nhưng mà cha đã giảng những cái sự kiện trong chân lý mà ngoại mặt sắc tôn giáo chi phái trên thế giới có thể thọ hưởng để mà mở trí con. Phải không? Cha đã giảng những điều trong chân lý mà mọi màu sắc tôn giáo chi phái trên thế giới nó có thể thọ hưởng để mà mở trí. Đấy. Nếu con nào chưa thấy mình hưởng được chút gì minh triết qua những cái bài giảng của cha, ấy là vì nó còn nặng chấp kiến đó thôi. Rồi có lúc trên cái chu kỳ tiến hóa của nó phải thấy cái điều đó. Phải không? Nó phải thấy cái điều đó. Còn các con bảo rằng cha giảng nhiều điều không phù hợp với giáo lý công giáo, chẳng hạn như thuyết luân hồi, nhân quả, nghiệp quả, như hội Long Dân Long Hoa chẳng hạn. Cái chuyện mà thuyết luân hồi, nhân quả, nghiệp quả thì cha đã có dịp đề cập qua ở trên rồi, phải không? Còn về cái hội Long Dân, hội Long Hoa thì nếu các tín đồ Thiên Chúa giáo nghe mà ngã tai, nghe thấy không hợp, thấy nó có vẻ cao đài thì có gì đâu con, cha sửa lại danh từ một chút để các con hợp hơn chứ gì. À, thì thay vì cha nói danh từ hội Long Hoa, hội Long Dân thì cha sẽ gọi cái hội này là hội phán xét cuối cùng, phải không? Là hội phán xét cuối cùng để mà thanh lọc và tuyển chọn các giống tốt của Chúa. Đấy con, à, sao cái danh từ hội phán xét cuối cùng các con nghe được không? Phải không? Có gì thắc mắc nữa không? Cha cho các con rõ cái chỗ thắc mắc này, phải không? Là vì các con chưa hiểu nên chấp vào danh từ đó thôi. Đấy. Còn cái chuyện mà các con hoang mang không biết cha có thật là thượng đế mà chúng con vẫn thờ phượng hay không, hay là làm một ông thượng đế của một tôn giáo nào khác. À, cái chuyện này thì các con hoang mang làm gì con, thấy không? Cha vẫn thường nói hoài cái này. Cha khuyên các con cứ gạt sang một bên mọi nghi ngờ thắc mắc đi con. Thì à, chưa biết thì cũng không cần phải thắc mắc để rồi nghi ngờ, thấy không? Con chưa cần tin giỏi để làm gì. Các con cứ tin và tôn thờ vị thượng đế mà các con hằng thờ và các con vẫn gọi là Đức Chúa Trời đó con. Hả? Các con vẫn gọi là Đức Chúa Trời đó. Có gì tôn thờ Thiên Chúa thì phải biết làm sáng danh Chúa. Làm sáng danh Chúa thì tức là các con phải biết làm sáng cái chức Chúa ở trong con để mà cái chức Chúa ấy mỗi ngày một phát triển, một thăng hoa và giống Chúa hơn. Thấy không? Đấy là tôn thờ Chúa. Tôn thờ Chúa không có nghĩa là các con hành đủ các nghi thức bề ngoài của hội thánh truyền giải, là có mặt đủ ở nhà thờ vào cái ngày Chúa Nhật hoặc cái ngày lễ buổi, rồi vào nhà thờ đọc kinh giờ như vậy mà thiếu tâm tưởng Chúa. Thấy không? Đấy. Chúa không cần các con đọc kinh như vậy. Chúa không cần các con ồn ào ca ngợi Chúa hoặc tiếp xúc với Chúa theo cái nghi thức bề ngoài. Hả? Chúa cần các con khi đến với Chúa phải buông bỏ mọi điều thế sự gây náo loạn hồn con. Các con trầm mặc, trang nghiêm, yên tĩnh, quy vào nội tâm để rước Chúa, cung minh Chúa, tôn thờ Chúa, ca ngợi Chúa bằng cái tâm tưởng niệm trong cái sự vắng lặng an tĩnh của linh hồn con đó con. Thế con không cần phải đọc kinh hoặc ca ngợi hoặc tiếp xúc với Chúa bằng cái miệng lưỡi ồn ào bên ngoài Chúa mới nghe con được. Con nên biết tiếp xúc với Chúa bằng cái tâm thức của con, mà chính cái sự an tĩnh của linh hồn sẽ cung ứng điều kiện tốt cho cái cuộc tiếp xúc đó đó con. Hả? Con thấy vậy không? Phải thấy rằng cái tư thế thiền định thật sự giúp các con tập trung để có điều kiện tốt mà tiếp xúc với Thiên Chúa. Hả? Cha thấy các con Thiên Chúa giáo Phật đâu chấp vào cái pháp thiền, cho rằng thiền định là của Phật giáo hay là lão giáo gì vậy, mà không biết rằng cái pháp thiền là một phương thức rất hay để giúp các con tiếp xúc với Thiên Chúa. Đấy. Cho thấy Phật Đông các con Thiên Chúa giáo chỉ đến với Chúa theo cái nghi thức bề ngoài. Đi nhà thờ thì đông, đọc kinh thì rền trời, nhưng chẳng có mấy đứa biết lập cái đền thờ Chúa trong tâm, biết đọc kinh trong linh hồn, lòng trí biết buông bỏ mọi loạn động trí sự để mà được sự yên tĩnh cần thiết mà đón Chúa, mà đến với Chúa, mà tiếp xúc với Thiên Chúa. Đấy đi con, con thử nghĩ xem, con mà loạn động đa đoan, lòng trí con lo ra theo đủ thứ chuyện, thì có chỗ đâu mà tưởng Chúa, chỗ đâu mà rước Chúa, mà tiếp xúc với Chúa đó con. Hả? Hả? Trí con chưa tập trung, hồn con chưa yên tĩnh, thì con khó mà tiếp xúc với Chúa. Và rồi Chúa muốn đến với con cũng không được, vì lòng trí con đầy ắp những cái tư tưởng loạn động trí sự, thì còn chỗ nào cho Chúa nữa? Thế còn chỗ nào cho Chúa? Cho nên cái sự định trí định tâm nó thật hết sức cần thiết cho việc tiếp xúc với Thiên Chúa đó con. Thế vậy cho khuyên các con Thiên Chúa giáo nên lưu ý cái điều này để mà nâng cao cái trình độ tiến hóa của mình đó con. Thế để nâng cao cái trình độ tiến hóa của mình. Mà thật vậy, cái phần đông các con Thiên Chúa giáo chỉ tìm đến Chúa ở nhà thờ, chỉ hướng về Chúa qua hình tượng bên ngoài, chứ ít có con có cái trình độ mà biết quay vào tìm Chúa ở trong tâm, lập cái bàn thờ Chúa và rước Chúa ở trong tâm. Đấy, đã đến lúc các con phải biết nâng cao trình độ tiến hóa của mình, bước phân tâm ra ngoài dưới. Cái bàn thờ và hình tượng bên ngoài cũng chỉ là cái phương tiện để giúp con dễ tưởng nhớ Chúa mà thôi. Và nếu con đã biết tưởng Chúa, thì con hãy dọn cái bàn thờ Chúa trong tâm con, chăm sóc cho nó luôn sáng đẹp bằng một đời sống thiện lành đạo đức. Thấy không? Con hãy tưởng Chúa ở mọi nơi mọi lúc. Thấy không? Cũng như bên Phật giáo người ta dùng cái cách mà đi đứng nằm ngồi niệm Phật để trụ tâm trụ ý đó con. Thì các con cũng vậy, các con cũng tưởng Chúa ở mọi nơi mọi lúc. Đấy, và rồi các con hãy tập dọn mình thọ phép thánh thể một cách trực tiếp, rước Chúa một cách trực tiếp, và đến với Chúa trực tiếp mà không phải qua bất cứ một trung gian nào ở ngoại giới. Đấy, đấy con, cái cách dọn mình để mà trực tiếp thọ phép thánh thể là gì? Là những phương pháp định tâm định trí cho đến khi linh hồn con đạt được sự vắng lặng an tĩnh hoàn toàn. Để cho rõ, chỉ khi linh hồn con thật an tĩnh, con mới có cái tư thế nghiêm túc để mà thọ phép thánh thể. Và ở cái tư thế này, con sẽ trực tiếp xuống Chúa bằng ân điển hào quang. Chúa sẽ đến với con bằng chút ân điển hào quang sáng suốt mà không cần trung gian bánh rượu hoặc gì cả. Chúa muốn con tiến lên trình độ hiểu được cái điều này và biết dọn mình nghiêm túc xuống Chúa trực tiếp như vậy đó con. Đấy, đấy, con chưa hiểu thì Chúa phải nhờ những cái phương tiện, những trung gian, những nghi thức bên ngoài để mà dẫn dắt, để mà trợ giúp con nhớ Chúa, đến với Chúa. Còn nếu con đã tin Chúa, đã tôn thờ Chúa, tưởng nhớ Chúa, thì con phải biết tiến lên trình độ tự trực tiếp đến với Chúa chứ con. Thấy không? Tự mình trực tiếp đến với Chúa chứ. Vì bây giờ mọi cái nghi thức trung gian bên ngoài nó gây trở ngại và làm con chậm tiến đó thôi. Thế nên nhớ rằng Chúa không cần cứ một nghi thức bên ngoài nào để đến với con. Chúa chỉ cần cái tâm thanh tịnh và trọn dâng cho Chúa của con thôi con. Đấy, đấy, con biết dọn tâm trước Chúa thì Chúa sẽ đến với con không cần những cái trung gian nghi thức phiền phức bề ngoài cũng thấy vậy thôi. Đấy đi con. Sau cùng, cháu muốn nói với các con Thiên Chúa giáo này. cha nghe các con đọc lời trong nhà thờ về cái 10 điều răn của Đức Chúa Trời. 10 cái điều răn này tóm lại có 2 điều. Thứ nhất là yêu kính Đức Chúa Trời đến hết mọi sự. Thứ hai là yêu người như mình ta nghĩ. Vậy chứ dù các con đọc mà các con có hiểu 2 cái điều tóm tắt đó, nó nói cái gì vậy? Thấy không? Nó nói cái gì vậy? Đọc kinh thì phải hiểu nghĩa lý đọc kinh để mà nương đó tu học chứ con. Còn nếu con nói con hiểu rồi thì cha hỏi con hiểu mà con có hành không vậy con? Con hiểu rồi mà con hành chưa? Đúng đó con. Mà nếu con đã hành rồi thì con đã hành đúng chưa? Hành rốt ráo chưa? Đấy, những cái điều này cha hỏi con, nhưng rồi để con tự hỏi con và tự kiểm điểm lại mình. Cha mong rằng sau khi tự kiểm, con sẽ biết yêu kính Đức Chúa Trời hơn nữa. Biết yêu kính Đức Chúa Trời hơn tức là biết yêu người hơn nữa. Con thấy vậy chưa? Con thấy vậy chứ. Biết yêu kính Đức Chúa Trời tức phải biết yêu người. Con chưa biết thương yêu đồng loại thì đừng nói con biết kính yêu Đức Chúa Trời nha con. Nói cái miệng thôi nha con. Cái câu yêu người như mình ta này nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện tình thương đại đồng giữa đồng loại, không phân biệt mặt gia chủng tộc tôn giáo đảng phái đẳng cấp xã hội. Đấy, cha mong sao các con tin Chúa giáo hiểu nó để rồi hành cho đúng. Hành cho đúng có nghĩa là phải mau lo thanh dọc những trượt tinh hẹp hòi ích kỷ, phân biệt chia rẽ, đố kỵ, tỷ hiệp, chấp phá, ngã mạn vân vân. Và rồi phải thực thi cho được cái tình huynh đệ đại đồng giữa đồng loại. Đấy, làm được như vậy tức là con có trình độ đạo đức hòa đồng để đi chuộc cái chu kỳ tiến hóa của thiên địa lần này đó con. Thấy không? Cái cơ tiến hóa thiên địa lần này tức là cái cơ quý nhất đó. Cha cho các con rõ, các con phải cố gắng